Thưa đại chúng, Ngài Giáp Sơn Ngài mới nói, trước mắt không có pháp, trước mắt là ý, chẳng phải trước mắt là pháp. Đó là chỗ tai mắt chẳng đến được, diệu khế cái chỗ này. Bây giờ trước mắt chúng ta là gì? Trước mắt quý vị là sư phụ quý vị nè, sư nè, rồi bằng Phật nè, rồi Phật nè. Bao nhiêu cái mình thấy, đó là do cái gì mình thấy? Do ý phân biệt mà thấy. Cho nên thấy những cái hình tướng này, đó là do cái ý phân biệt mà mình thấy thôi. Chứ thật trước mắt mình không có những cái hình tướng này. Nhưng do khởi niệm phân biệt cho nên nó thành có tướng. Vì thế những cái mình thấy đây chính là ý, không phải là pháp. Cho nên Tổ Giáp Sơn Ngài mới nói trước mắt không có pháp. Tức là trước mắt của mình không có pháp, trước mắt mình không có hình tướng gì hết. Tức là không có sư phụ quý vị nè, không có bàn Phật nè, không có Phật nè. Cho nên trước mắt mình không có một cái hình tướng gì hết. Mà mình thấy có hình tướng là do cái ý phân biệt của mình mà thấy có tướng thôi. Chứ nếu mình không khởi niệm, không phân biệt, thì những cái trước mắt mình chính là thể bồ đề sáng sạch thanh tịnh, chính là chân như. Cho nên Tổ Giáp Sơn Ngài mới nói, đó chẳng phải là chỗ tai mắt có thể đến được. Tai mắt mình làm sao đến được cái chỗ chân như? Tai mắt mình làm sao đến được cái chỗ không có tướng? Tai mắt mình làm sao đến được chỗ cái thật tướng thanh tịnh? Mà tai mắt chỉ đến được cái chỗ có hình có tướng à? Còn cái chỗ không hình không tướng không đến được. Kỳ diệu như vậy đó. Nhưng mà toàn bây giờ mình thấy nó nhơ đục, mình thấy nó phiền não, mình thấy nó đau khổ. Bởi vì mình thấy bằng cái vọng tưởng điên đảo. Ngài Thiên Đồng nghe Tổ Giáp Sơn nói trước mắt không có pháp, trước mắt là ý. Thì diệu khế được chỗ này nên Tổ Thiên Đồng Ngài mới nêu ra. Cái ông lão Giáp Sơn mở banh cái bao bố ra, đem châu báu đổ ra trước mắt. Nhưng chính ngay khi đó thì làm sao đây? Mình mà thấy châu báu mà đổ ra là mình chạy tới mà lượm phải không? Nhưng ở đây Ngài nói, trên đường chẳng lượm của rơi, người quân tử mới khen là tốt đẹp. Bởi vì sao chẳng lượm của rơi? Đó là châu báu của các ngài, không phải là châu báu của mình. Mình cũng có châu báu vậy. Châu báu chính là chân tâm của mình, chính là chân như. Vậy thì khi chúng ta nghe Đức Thế Tôn thương xót khuyên các ngài thinh văn, phải khéo tư duy bằng không trễ nể trên đường bồ đề màu nhiệm. Tức là nếu các ngài mà chậm chạp thì sẽ trễ chuyến đò ngang. Còn chúng ta thì sao? Mình trễ bao nhiêu chuyến đò rồi quý vị? Vô lượng chuyến đò. Bây giờ còn có chuyến đò Từ Đàm nữa, trễ nữa thôi á. À, Từ Đàm mà nhổ neo là thôi á nha, không còn cơ hội.
Nhổ neo là từ giả.
Thầy nói Từ Đàm mà nhổ neo là từ giả hết quý vị đó. Nghe Đức Phật mà sắp tấn các ngài thinh văn thì chúng ta cảm thấy sao? Tuổi cái thân phận mình. Bởi vì quá khứ chúng ta vụng tu nên sanh vào cái thời mạt pháp. Mặc dù pháp Phật vẫn còn đây, nhưng người dạy dỗ để cho chúng ta thấy rõ được con đường để mà đến nơi đến chốn không thể tìm được. Vì thế mà chúng ta phải trôi nổi như những đứa trẻ mồ côi, bơ vơ lạc lõng, không nơi nương tựa. Cơm pháp không có ăn, áo pháp không có mặc, rách rưới lang thang, đầu đường xó chợ. Chẳng biết nơi nào là nhà để chúng ta tìm về. Chẳng biết cha mẹ nơi nào để chúng ta nương tựa. Thật là khổ sở và đáng thương cho cái thân phận bèo bọt của chúng ta. Nếu ngay đây chúng ta quyết chí tìm về, thì đời của chúng ta không còn phải trôi nổi. Mà nếu ở nơi đây chúng ta không chịu tìm về, thì đời của chúng ta sẽ trôi nổi dài dài. Chúng ta phải tìm về quê hương của mình. quê hương của mình, là cái ngôi nhà Phật tánh của mình, là trí tuệ giác ngộ của mình, là cái tánh thấy thường hằng của mình. Đó là quê hương của mình, đó là ngôi nhà chân thật của mình.